Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ý kiến của người Việt trong và ngoài nước về khả năng Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận đa nguyên trong tương lai. Mục diễn đàn kinh tế tuần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ nói về phí tổn kinh tế từ những vụ khủng bố gần đây trên thế giới. Tiếp đó, chúng tôi có bài về nghề bán hàng rong của người Việt tại Thái Lan. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Nga sẽ đưa hệ thống phòng không hiện đại đến căn cứ ở Syria, đồng thời cứu xét ý kiến hủy bỏ nhiều dự án kinh doanh với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiến đấu cơ loại Su-24 của Nga bị không quân Thổ bắn hạ hồi sáng hôm qua.
Tin từ Điện Kremlin cho hay Bộ Quốc phòng Nga sẽ đặt hệ thống phòng không tối tân S-400 ở căn cứ không quân Khmer Mim. Căn cứ này do Nga thiết lập nằm trong tỉnh Latakia của Syria. Hệ thống này được nói là một trong những hệ thống tối tân nhất có thể bắn hạ máy bay lạ từ xa. Bên cạnh đó, chính phủ Nga cũng cho hay đang xem xét việc có thể hủy bỏ nhiều hợp đồng kinh doanh chung với Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng kêu gọi công dân Nga không nên du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xin được nói thêm, Thổ Nhĩ Kỳ là một địa điểm du lịch rất ăn khách với người dân Nga, do đó lời kêu gọi của Tổng thống Putin được xem là đòn đánh vào kinh tế của Thổ. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng nói là đang xem xét nhiều biện pháp khác đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết những biện pháp mà Nga sẽ làm. Có dự đoán cho rằng một trong những điều chính phủ Nga sẽ làm là ngưng viện trợ kinh tế cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm nay, trong bài phát biểu đọc trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng nước ông không hề muốn thấy căng thẳng đối với Nga, thế nhưng phải hành động để bảo vệ không phận và chủ quyền. Tổng thống Erdogan nói rõ rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và đối thoại để duy trì hòa bình, không hề muốn thấy căng thẳng hay trở ngại đến từ bất cứ đâu. Nhưng ông cũng nói thêm rằng dù yêu chuộng hòa bình đến mức nào đi nữa, chính phủ và người dân Thổ cũng không thể ngồi yên khi thể chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.
Trong bài diễn văn này, Tổng thống Erdogan còn bác bỏ lập luận phía Nga đưa ra, cho rằng chiếc chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ lúc đang thực hiện phi vụ oanh tạc các cứ điểm của quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Theo Tổng thống Erdogan, điều đó hoàn toàn sai sự thật, vì khu vực chiếc chiến đấu cơ của Nga hoạt động là khu vực người thiểu số gốc Thổ sinh sống, chứ không phải là khu vực của quân ISIS như Nga giải bày. Một tin bên lề cũng cần nói đến là Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã cứu được một trong hai viên phi công cầm lái chiếc máy bay. Viên phi công còn lại tử nạn nhưng chưa rõ chết vì sức ép khi bung dù ra khỏi máy bay hay bị đạn của lực lượng dân quân Syria từ dưới đất bắn lên.
Phần tin tức tối nay của bàn Việt ngữ chúng tôi xin được tiếp tục với tin liên quan đến Việt Nam. Quốc hội Việt Nam chiều hôm nay biểu quyết thông qua luật trưng cầu dân ý với trên 86% tổng số đại biểu tán thành. Theo quy định của luật, những vấn đề được Quốc hội xem xét và quyết định lấy ý kiến của dân là toàn văn bản hiến pháp và những nội dung quan trọng liên quan đến hiến pháp. Bên cạnh đó, chủ quyền, lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, kinh tế, xã hội, sự phát triển của đất nước, đều là những chuyện cần được mang ra trưng cầu ý dân theo quy định. Luật còn quy định kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với những vấn đề đưa ra để lấy ý kiến, có hiệu lực từ ngày được công bố. Mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý. Luật trưng cầu ý dân gồm 8 chương và 52 điều mà Quốc hội thông qua hôm nay sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2016.
Việt Nam mong Quốc hội Đức và nhóm nghị sĩ hữu nghị ASEAN có tiếng nói mạnh mẽ về Biển Đông, trực tiếp ủng hộ quan điểm và lập trường của Hà Nội cũng như ASEAN trước vấn đề Biển Đông. Đây là thông điệp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi gặp gỡ các nghị sĩ thuộc nhóm hữu nghị ASEAN trong Quốc hội Đức ở Berlin sáng nay. Ông Trương Tấn Sang đang thăm viếng Đức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng này, cũng đề nghị thành lập nhóm nghị sĩ Quốc hội Đức-Việt, nói rằng nhóm này sẽ là cầu nối quan trọng trong quan hệ quốc hội hai nước, cũng như quốc hội từ các nước thành viên ASEAN. Vẫn theo lời ông Trương Tấn Sang, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Đức được thành lập từ năm 2011, đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Ông cũng yêu cầu Quốc hội Đức yểm trợ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU, đồng thời thúc đẩy Nghị viện Âu Châu công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường qua việc phê chuẩn PCA, tức Hiệp định Đối tác Toàn diện Việt Nam-EU.
Quốc hội Việt Nam hôm thứ Ba thông qua luật dân sự thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính, nhưng thực tế đây vẫn là quyền treo vì chưa có luật chuyên ngành đối với quyền chuyển giới. Đó là câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường với báo chí trước câu hỏi là việc chuyển đổi giới tính đến lúc này chưa được phép vì hiện chưa có luật riêng cho vấn đề này. Với câu hỏi cần phải có một đạo luật riêng hay ghép vào luật cụ thể, ông Hà Hùng Cường cho rằng cần phải có những quy định và cần có những điều kiện rất sâu, rất chuyên môn về kỹ thuật, y học, hầu bảo đảm người được chuyển giới phải thành công. Một điểm quan trọng khác được lãnh đạo ngành tư pháp đề cập đến là luật thừa nhận chuyển giới còn quy định, hạn chế, quy định cấm để tránh những trường hợp thanh thiếu niên do chưa nhận thức đầy đủ về những hệ lụy của hành động chuyển giới mà nhiều khi chạy theo phong trào thì rất nguy hiểm cho chính họ. Vẫn theo lời Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc hình thành luật riêng cho vấn đề chuyển giới tính tùy thuộc vào chương trình làm việc của Quốc hội khóa 14 tới mà theo dự kiến đến tháng 7 2016 thì Quốc hội mới có thể họp bàn.
Tiếp theo là bản tin ngắn về kinh tế do Phương Anh thực hiện. Xin mời Phương Anh.
Giá xăng tại Việt Nam có thể tăng trong những ngày tới vì giá dầu thô bắt đầu tăng sau khi máy bay chiến đấu của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi và những lo ngại nguồn cung cấp dầu sẽ bị gián đoạn. Hôm nay, giá dầu Brent ở thị trường London đang ở mức 46,12 đô la một thùng, tăng 2,9% lên mức cao nhất trong hai tuần qua. Tổng sản phẩm nội địa, gọi tắt là GDP, bình quân đầu người của Việt Nam đang rất thấp so với các nước trong khu vực và thu thế giới tới 8.000 đô la. Hiện tại, GDP Việt Nam đang đạt khoảng 2.200 đô la một người. Theo ước tính, đến năm 2035, Việt Nam mới đạt được mức tương đương với Malaysia hiện nay, tức 10 đến 15.000 đô la. Sau hai ngày giảm liên tiếp, hôm nay, giá vàng Việt Nam tăng trở lại với mức 20 đến 30.000 đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng SJC niêm yết giá mua vào là 33 triệu 90 ngàn đồng và bán ra là 33 triệu 350 ngàn đồng. Hiện tại, giá vàng Việt Nam vẫn cao hơn thế giới 3 triệu 940 ngàn đồng một lượng.
Xin cảm ơn bà Phương Anh. Và sau cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Miến Điện quyết định ngưng cuộc tìm kiếm những người không may mất tích sau vụ đất chùi xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước tại một mỏ đá quý nằm ở Pakang thuộc miền Bắc của quốc gia này. Thiên tai khiến cho 113 người thiệt mạng và cho đến tối hôm nay, cảnh sát địa phương cùng với các toán cứu hộ nói là vẫn còn chừng 100 người mất tích. Hầu hết người chết và mất tích là thợ mỏ hoặc là thân nhân của họ. Tin tức đài chúng tôi ghi nhận được nói rằng khu vực tai nạn xảy ra là khu vực thường xuyên bị nạn đất chùi. Hồi tháng Giêng năm nay, thiên tai đã xảy ra giết chết hơn 30 người thợ mỏ.
Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 11, báo chí Việt Nam đưa tin là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân đã tổ chức một cuộc hội thảo trong đó có nói về vai trò của người Việt ở hải ngoại. Trong cuộc hội thảo này đã có ý kiến đề nghị cho người Việt ở hải ngoại được tham dự bầu cử và ứng cử tại Việt Nam. Liệu đây có phải là một tín hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận sự đa nguyên chính trị trong tương lai? Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa, ý kiến của một số người trong và ngoài nước về vấn đề này.
Cũng trong khoảng thời gian diễn ra cuộc hội thảo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, luật sư Vũ Đức Khanh, hiện sống và làm việc ở Canada, cho biết ông nhận được điện thoại từ một lãnh đạo rất cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị cho biết ý kiến về tiến trình dân chủ tại Miến Điện sau khi đảng đối lập thắng lớn. Luật sư Khanh cho biết thêm là cuối buổi nói chuyện, vị lãnh đạo Việt Nam nói rằng ông hy vọng một ngày không xa, luật sư Khanh có thể ra tranh cử tại Việt Nam. Luật sư Khanh nói với chúng tôi rằng,
tôi nghĩ rằng là chính phủ Hà Nội đã có những cái chương trình để mà họ có thể mở rộng cái khung chính trị ở Việt Nam để có thể là cho một số những người Việt ở nước ngoài tham gia vào trong cái chính trường của Việt Nam.
Một nhà hoạt động xã hội dân sự trong nước là tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về những lời phát biểu được báo chí Việt Nam trích dẫn trong buổi hội thảo của Mặt trận Tổ quốc.
Nếu mà có một cái sự việc như thế thì chắc chắn là nó là một cái sự cởi mở hơn. Thực tiễn nó diễn ra như thế nào thì chắc là phải đến lúc đấy mới đánh giá được. Nhưng mà ý đồ như thế nếu mà được nói ra thì cũng là một cái ý tôi cho rằng có cái ý cởi mở.
Ngoài ra, tiến sĩ Nguyễn Quang A còn nói rằng chuyện cho những người Việt sống ở nước ngoài nhưng vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam tham gia bầu cử là một chuyện đương nhiên. Trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có một số người Việt ở nước ngoài hồi hương, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Một số cũng có mặt trong guồng máy nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo, như ông Lương Văn Lý làm trong ngành ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Trân là đại biểu Quốc hội trong vài nhiệm kỳ. Nhưng cả hai người này đều là đảng viên Cộng sản. Trong bài phát biểu tại cuộc hội thảo của Mặt trận Tổ quốc, tiến sĩ Bùi Đình Phong có nói rằng cần xóa bỏ những phân biệt đối xử về quá khứ, về giai cấp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định,
nếu mà chỉ một cái hội nghị của mặt trận hay là của ấy mà người ta chỉ nêu một cái ý kiến lên thì tôi nghĩ rằng đó chỉ có thể chỉ là một ý kiến của một người nào đấy, tuy rằng nó cũng có thể nó phản ánh được một cái xu hướng cởi mở hơn nào đó, nhưng mà không có những quy định pháp lý rõ ràng thì tôi nghĩ rằng rất là khó mà đánh giá được.
Ông Lý Thái Hùng, sống tại Mỹ, hiện là Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, một đảng chính trị lớn của người Việt ở hải ngoại, cho rằng
cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam có cởi mở hay không đó, đặc biệt là phương diện chính trị đó, thì tôi nghĩ rằng là cái điều then chốt nhất là cái điều 4 hiến pháp. Ngày nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ vẫn còn duy trì cái điều 4 hiến pháp, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo chính trị duy nhất ở trên đất nước của trên xã hội đó, là thì những sự cởi mở đó, theo tôi, nó chỉ là những vấn đề tạm bợ để mà giải quyết những cái nhu cầu khó khăn của chế độ liên quan vấn đề kinh tế hay là chính trị xã hội v.v. Kể cả cái việc mà họ công nhận một số những người từ hải ngoại về để mà tham chính hoặc là ra ứng cử trong cái chức vụ nào đó ở quốc hội hay là trong chính quyền đó, thì tôi nghĩ nó cũng chỉ là những cái biểu tượng để dùng đó để mà tuyên truyền.
Theo luật sư Vũ Đức Khanh thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách giải độc hình ảnh của họ ở hải ngoại, đặc biệt là đối với cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, nơi đổ về Việt Nam một lượng kiều hối rất lớn, và Hoa Kỳ cũng là quốc gia mà Việt Nam mong muốn xây dựng những quan hệ tốt đẹp. Khi nói về quan hệ sắp tới giữa Đảng Cộng sản và những người Việt Nam khác chính kiến với họ, đặc biệt là ở hải ngoại, luật sư Khanh nói tiếp.
Việt Nam cần phải làm lành với cái quá khứ và phải có một cái lòng vị tha đối với tương lai. Chúng ta phải chấp nhận cái sự khác biệt của những người khác, cả người cộng sản lẫn người quốc gia và những người còn có những tư tưởng khác nữa. Những người quốc gia thường hay lo ngại là họ nói rằng người cộng sản quá mưu mô xảo quyệt từ năm 1945 cho tới ngày hôm nay, cho nên họ rất là ngại khi mà có những cuộc tiếp xúc với những người cộng sản. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhớ rằng là 70 năm trôi qua, 2015 thời điểm nó đã hoàn toàn khác. Việt Nam ngày hôm nay nói với toàn thế giới, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là con ma, con hay là cái con quỷ gì mà nó giống như cái thời kỳ trước đây nữa. Cho nên chúng ta cần phải mạnh dạn tiếp xúc với tất cả những cái người từ phía của Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể là tháo dỡ những cái khó khăn của Việt Nam hiện tại.
Ông Lý Thái Hùng thì nghi ngờ hơn. Đánh giá về sự thay đổi của Đảng Cộng sản, ông cho rằng
đương nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam họ có một số những sự thay đổi về bề mặt, nhưng mà thực tế bên trong họ vẫn tiếp tục cố gắng làm sao duy trì năng lực lượng chính trị duy nhất để mà khống chế trên toàn thể đất nước. Cho nên trong cái bối cảnh mà khi Việt Nam có tự do dân chủ đó, Đảng Việt Tân sẽ hoạt động chung với những lực lượng chính trị khác, cùng trong đó có Đảng Cộng sản hay không đó, thì tôi nghĩ rằng là nó tùy thuộc rất nhiều vào trong bối cảnh chính trị lúc đó với cái sự lá phiếu chọn lựa của người dân ra.
Trở lại cuộc trao đổi giữa luật sư Khanh và vị lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông có nhận xét?
Có cái sự chân thành, nhưng mà đây là trong lĩnh vực vấn đề chính trị, cho nên cái độ chân thành đó là một cái điều mà không biết là chúng ta sẽ lấy cái gì mà để mà đo lường cái vấn đề đó. Nhưng mà bất cứ một cái sự thay đổi nào về vấn đề cái cấu trúc chính trị của Việt Nam đều phải có sự chân thành của tất cả các bên. Thì nếu như chúng ta không vượt qua được cái sự nghi trị thì sẽ không có đi tới bất cứ một cái điểm nào hết.
Ngoài ra, ông Khanh hiện là Phó Tổng Thư ký của Đảng Dân Chủ Việt Nam phụ trách ngoại giao, còn cho biết là mặc dù không có tuyên bố chính thức nào, nhưng có khả năng là có những cuộc tiếp xúc giữa Đảng Cộng sản và các khuynh hướng chính trị khác tại hải ngoại. Trong biến chuyển chính trị ở Đông Âu 26 năm trước cũng đã có tiền lệ là các Đảng Cộng sản Đông Âu có duy trì sự tiếp xúc với các thành phần đối lập. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người sống và học tập lâu năm ở Hungary, xác nhận với chúng tôi là quốc gia này đã có những quan hệ như thế. Đặc biệt ông cho biết là vào năm 1987 đã có một buổi họp quan trọng của các thành phần trí thức đối lập, trong đó có sự tham dự của người lãnh đạo Đảng Cộng sản lúc đó. Ông Lý Thái Hùng thì nói là ông chưa biết là có những cuộc tiếp xúc như vậy giữa Đảng Cộng sản hiện nay với các thành phần đối lập về chính kiến ở hải ngoại hay không. Nhưng ông cho rằng đó là điều có thể xảy ra khi Đảng Cộng sản lâm vào khủng hoảng và phải thay đổi.
Thưa quý vị, ngay sau vụ khủng bố ngày thứ Sáu 13 tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp François Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp và hôm 16 còn tuyên bố rằng yêu cầu về an ninh quan trọng hơn yêu cầu giảm chi. Điều ấy có nghĩa là Pháp sẽ lại không thể chấp hành những đòi hỏi của Hội đồng châu Âu về quân bình ngân sách, bị bội chi và phải đi vay. Từ chuyện ấy, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu thêm về những hậu quả kinh tế của nạn khủng bố. Nguyên Lam nêu vấn đề với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa như sau.
Xin kính chào ông Nghĩa. Sau khi bị khủng bố tấn công, nước Pháp đang lao vào một cuộc chiến như Tổng thống François Hollande đã tuyên bố trước Lưỡng viện Quốc hội Pháp. Ngoài việc ban bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng, khung cảnh bất an và các biến cố dồn dập trên toàn lãnh thổ tất nhiên gây thiệt hại cho sinh hoạt kinh tế, làm ngân sách của Pháp sẽ lại bị bội chi. Vì vậy, kỳ này chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những hậu quả kinh tế của tình trạng khủng bố tràn lan. Thưa ông, trước tiên về nước Pháp thì tình hình sẽ ra sao ạ?
Dạ thưa, ngoài tổn thất nhân mạng của 130 nạn nhân và số người bị thương là hơn 300 người đấy, thì vụ khủng bố đó hiển nhiên nó gây thiệt hại cho Pháp vào cái thời điểm bất lợi nhất là kinh tế lại vừa mới bị suy chậm. Và nước Pháp thì sẽ bị bội chi nặng hơn và phải đi vay bằng cách phát hành công cố phiếu. Do cái chính sách bơm tiền theo cái phương pháp gọi là gia tăng mức lưu hoạt có định lượng hay là quantitative easing của Ngân hàng Trung ương Âu Châu đó, thì nước Pháp có thể vay với vấn đề thấp, nhưng mà dù sao thì cũng chết thêm một cái núi nợ đã quá cao rồi. Và vụ khủng bố đã khiến Pháp rơi vào cái hoàn cảnh của các nước mắc nợ, và mắc nạn tài chính ở tại miền Nam như là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Nhưng hậu quả nó không có chỉ thu hẹp vào nước Pháp hay là nước Bỉ. Khi mà xứ này vừa mới nâng mức báo động lên tối đa tại thủ đô Bruxelles, cái hậu quả kinh tế tôi nghĩ nó còn lan ra khối Euro và khắp cả Âu Châu nữa.
Thưa ông, thính giả của chúng ta có thể muốn biết là nó lan như thế nào ạ?
À? Chúng ta nhớ rằng lý tưởng Âu Châu đó là hội nhập kinh tế và trước nhất là thương mại. Thế thì Hiệp ước Schengen đã quy định quyền tự do vận chuyển người và vật qua biên giới của 26 quốc gia, trong đó có 22 nước là thành viên của Liên Âu. Khi vụ khủng bố nó bùng nổ, đó, nhiều nước liền đóng biên giới để kiểm soát người. Dù hàng hóa vẫn tự do lưu thông, nhưng mà việc kiểm soát người đó, thì cái yêu cầu an ninh đó, nó cũng gây tốn kém cho kinh tế. Ví dụ như phải mở từng thùng hàng container xem bên trong có người trốn hay là có cất giấu chất nổ không. Chi phí bảo hiểm tăng, hàng hóa lưu thông chậm và sinh hoạt kinh tế cũng vậy. Nói chung, thưa cô, thì khối Euro và cả Liên Hiệp Âu Châu đó, đang có nhiều vấn đề kinh tế nan giải. 5 năm đã qua mà họ chưa khắc phục được. Thất quân đình ngoại thương với các nước ở vòng ngoài tại miền Nam đó bị nhập siêu và phải vay tiền các nước giàu có hơn ở trung tâm. Mà vòng ngoài thì cũng lại là bị sức ép của di dân và rủi ro khủng bố cao hơn. Với gánh nợ đã quá sức trả. Và bây giờ thì cuộc chiến chống khủng bố không thu hẹp ở nước Pháp. Và việc ngăn ngừa khủng bố ra tay đó nó trở thành ưu tiên của ngân ấy nước trong khối Euro, làm cho kinh tế Âu Châu nó suy trần, đồng Euro bị mất giá và Hy Lạp có khi lại ra khỏi khối Euro. Và quan trọng nhất đó, cả Liên Âu đó, nó mất khả năng phối hợp về mặt kinh tế và càng thiếu thống nhất hơn xưa.
Dạ, khi ông nói đến sự mở rộng của nạn khủng bố và nguy cơ bị khủng bố tấn công, ta nhớ là Hoa Kỳ cũng vừa báo động du khách trên các tuyến bay và nhiều sinh hoạt sẽ bị đình động. Kinh tế bị thiệt hại ngay trong mùa lễ cuối năm là khi dân chúng tiêu xài nhiều nhất. Thưa ông, nếu mình nhìn ra khỏi khung cảnh của Âu Châu, thì ta có thấy những hậu quả kinh tế gì khác không ạ?
Về câu hỏi này, tôi xin được nói đến một cái báo cáo mới nhất, đó là một trung tâm của nước Úc, đó, là Institute of Economics and Peace, là Viện Nghiên cứu Kinh tế và Hòa bình, vừa mới công bố một phúc trình thứ ba của họ về cái hiện tượng khủng bố. Họ gọi đó là chỉ số khủng bố toàn cầu. Năm 2015, với rất nhiều chi tiết đáng quan tâm, họ cho biết rằng trong năm qua đã 2014, số người bị thiệt mạng và khủng bố đã tăng đến 80%, và nhiều nhất là ở 5 nước là Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan và Syria. Thì vì cái hiện tượng bất ổn đó, người trong 11 quốc gia bị khủng bố nhiều nhất đã thấy tăng vọt cái hiện tượng di dân và dân tị nạn. Thì 4 triệu người mà phải bỏ nhà đi lánh nạn thì đó là hết chật chất. Và làm thắng tị nạn ấy nó cũng gây hao tốn cho các quốc gia phải tiếp nhận, phải thanh lọc và cứu trợ nạn nhân. Nói chung, báo cáo của cái viện nghiên cứu cho biết rằng phí tổn kinh tế của khủng bố đã tăng gấp 10 lần so với năm 2000. Và trong năm 2014 đó, thì tăng 61%, tức là từ gần 32 lên đến gần 53 tỷ đô la. Thật ra người ta khó đếm ra được cái tổn thất trực tiếp và gián tiếp mà cũng chưa có cơ sở ước lượng hậu quả của làn sóng di dân khủng bố. Nhưng mà được biết rằng các nước cũng đã chi ra khoảng 117 tỷ đô la cho cái yêu cầu gọi là tăng cường an ninh.
Thưa ông, Nguyên Lam xin hỏi ngay ông câu này. Đó là một số người cho rằng sự hủy diệt vì khủng bố hay chiến tranh cũng lại là một cơ hội cho kinh tế vì yêu cầu tái thiết các cơ sở bị tàn phá. Ông nghĩ sao về ý kiến này ạ?
Tôi nghĩ rằng cái lý luận này nó chẳng những sai mà nó lại còn nguy hiểm. Thứ nhất là nó sai vì chỉ nhìn vào ngân khoản được các nước đưa ra để tái thiết, để cấp cứu nạn nhân hay là nạn nhân như là một cái nguồn gọi là kích thích sản xuất mới, mà lại không đếm ra cái mất, tức là sự hủy diệt của con người và vật chất. Ví dụ như một chuyến bay nổ tung giữa trời đó, thì có 224 người bị thiệt mạng và hết sản xuất, và hãng Metrojet của Nga đã thì mất luôn một chiếc Airbus. Đó là cái sai lầm về cái cách tính được và mất. Nó còn sai đấy là vì không thấy rằng đáng nhẽ ngân khoản ấy đã được sử dụng cho một mục tiêu khác có lợi ích cao hơn. Nôm na là đáng nhẽ nấu cơm làm bánh thì phải làm áo giáp phòng thân. Đó là sai lầm về cơ hội sử dụng hay là chọn lựa. Thì đồng tiền mà dùng vào việc này thì không thể dùng được cho việc khác được. Sau cùng nó nguy hiểm đó vì làm người ta hiểu lầm rằng chiến tranh đó là một kích thích kinh tế. Tôi nghĩ rằng chiến tranh chỉ là sự hủy diệt và là một cái tai họa kinh tế. Ngoài ra thì chiến tranh và khủng bố hoặc bất ổn về nguy cơ khủng bố tại các nước nghèo đó cũng làm giảm cái lượng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào, và nó là một cái thất thu về kinh tế cho các nước này, thưa quý
vị. Dạ, xin trở lại cách ước lượng tổn thất kinh tế, thì viện nghiên cứu của Australia như ông vừa nhắc tới đã ước tính theo phương pháp nào ạ?
Dạ, họ ước tính một cách bảo thủ, tức là kết quả nghĩ rằng là có thể thấp hơn thực tế. Về phương pháp thì họ đếm mức lương của số người tử vong hay là thương vong, cộng thêm hậu quả cho gia đình và thân nhân. Thì trong năm qua, tổn thất kinh tế căn bản này đó, nó lên đến hơn 51 tỷ đô la. Sau đó thì họ mới đếm những phí tổn khác như là bị thương tích, bị bom, cơ sở hạ tầng bị phá hoại, tổng cộng 9 loại phí tổn khác nhau. Thì tuy nhiên cái viện IEP này đó, nó không tính cho các loại phí tổn gián tiếp như thuê người canh gác hay chi phí bảo hiểm gia tăng hay là các thành phố bị ùn tắc về khủng bố vân vân. Trên đại thể đó thì chúng ta thấy rằng là khủng bố nó hoành hành nhiều nhất ở các nước nghèo với lợi tức bình quân một đầu người còn thấp, cho nên hậu quả về tổn thất kinh tế đó nó cũng không nhiều. Nhưng mà sau vụ khủng bố tại Paris thì người ta nên e rằng cái sự chuyển dịch bạo lực đã vào tới Âu Châu và các mức tương đối gọi là giàu có đó. Cho nên phí tổn kinh tế đó cũng cao hơn. Một ví dụ như cái vụ khủng bố 911 tại nước Mỹ giàu có vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã gây tổn thất trực tiếp ước tính được từ 35 tỷ cho đến 109 tỷ đô la. Như là bằng với lợi tức toàn năm của một cái nước nghèo đó, thưa cô.
Khi chuẩn bị chương trình này, Nguyên Lam nhớ là năm 2001. Sau khi tấn công Hoa Kỳ thì trùm khủng bố Osama Bin Laden của Al-Qaeda đã khoe rằng ngoài việc tàn sát thường dân vô can, họ còn muốn làm Hoa Kỳ bị xuất huyết cho tới khi phá sản, tức là một mục tiêu của quân khủng bố cũng bao trùm cả lĩnh vực kinh tế nữa. Ông nghĩ sao về lời tuyên bố này ạ?
À? Tôi thể nghĩ rằng các lực lượng khủng bố mà xưng danh thánh chiến từ Al-Qaeda cho tới Boko Haram hay là cái tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIL hoặc cả cái lực lượng Hezbollah, do Iran yểm trợ muốn tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao, nó có đặc tính toàn diện và bạo lực khủng bố đó, mù quáng đó, nó chỉ là một phương pháp thôi. Nhưng trong cái cuộc chiến toàn diện như vậy đấy, tất nhiên cũng có cái diện kinh tế. Cũng vì thế mà dù rằng còn quá sớm, người ta vẫn phải cố chuẩn bị tính ra các phí tổn kinh tế. Nó có những cái loại trực phí, tức là chi phí trực tiếp, phí tổn trực tiếp nó có thể đếm được từ số người thương vong hay là kiến trúc bị phá hủy. Nó cũng có loại gián phí, tức là phí tổn gián tiếp mà mình phải suy ra, thí dụ như là thay vì dùng tiền cho mục tiêu phát triển thì mất tiền vào mục tiêu bảo vệ an ninh và thậm chí là chiến tranh chống khủng bố. Khi ấy ta mới thấy ra vấn đề là năng suất sụt giảm, niềm tin của giới tiêu thụ sa sút và kinh tế bị ảnh hưởng. Ngoài ra người ta còn phải tính ra một cái loại gọi là ẩn phí nữa, tức là những phí tổn chìm rất khó đếm. Thí dụ như một vụ khủng hoảng chính trị trong khối Euro hay là một cuộc chiến kéo dài sau cái vụ 911 ở tại Hoa Kỳ. Thế thì khi mà ước tính ra đó và tổng cộng lại thì phí tổn kinh tế nó thường cao hơn những cái thẩm định ban đầu. Ví dụ như vụ 911 tại nước Mỹ đã gây tổn thất vật chất vào khoảng chừng 30-50 tỷ đô la, nhưng mà phí tổn kinh tế đó lại có thể lên đến hơn 3.000 tỷ đô la. Một cách nhìn khác đó là mức tiêu thụ bình quân của dân Mỹ đã tăng đều khoảng 7,8% một năm trong suốt 40 năm trước khi xảy ra cái vụ 911. Và từ cái vụ đó đến nay, tức là trong 14 năm liền, thì cái đà gia tăng tiêu thụ của nước Mỹ chỉ còn có 4% một năm mà thôi.
Dạ, Nguyên Lam xin hỏi một câu hỏi cuối. Thưa ông, tình hình rồi sẽ ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng từ 70 năm qua, các cường quốc Âu Châu như là Pháp, Đức đã thành lập Liên Âu không phải cho cái mục tiêu chống khủng bố. Mục tiêu của họ là hội nhập kinh tế cho yêu cầu phát triển trong hòa bình, với biên cương rộng mở. Khủng bố tại Pháp đã dẫn đến việc đóng cửa biên giới và kiểm soát cả người lẫn vật. Cái ẩn phí ở đây đó có thể là một vụ khủng hoảng chính trị, khiến các nước Âu Châu đó lại phân tán như trước, với từng nước phải bảo vệ an ninh và quyền lợi riêng của mình mà không thể có một cái hòa ước ngưng bắn hay là hưu chiến với quân khủng bố. Chẳng có quốc gia mà lại đầy những đặc công chỉ muốn tự sát để giao ra cái chết. Thành cho cùng tôi nghĩ rằng không chỉ có kinh tế mới bị đe dọa mà cả cái khái niệm quốc gia do các nước Âu Châu xây dựng được từ mấy trăm năm nay đã cũng có thể tiêu vong sau cái cuộc chiến tiêu hao kéo dài trong cả chục năm tới nữa, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay. Và cũng nhân đây, Quy Lam xin kính chúc ông cùng quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do một mùa lễ tạ ơn, vui vẻ, ấm cúng và bình an.
Xin cảm ơn cô Huyền Lạc.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là bài blog có tựa Cuộc sống hứa chia đều nhau của blogger Nguyễn Anh Tuấn được đăng trên website của Đài. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Nguyên Lam đọc.
Giờ sao bên khuyết bên đầy là một câu hát của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên về nỗi nhớ Việt Nam, nhưng lại thường gợi cho tôi nghĩ suy về những tương phản trong đời sống xã hội, về những ngày không biết nên vui hay nên buồn như là hôm nay. Hôm nay là một ngày vui của cộng đồng LGBT Việt Nam, khi mà quyền chuyển đổi giới tính đã chính thức được công nhận trong Bộ Luật Dân sự sửa đổi vừa mới được Quốc hội thông qua. Một cộng đồng được giải phóng khỏi những ràng buộc pháp lý, lạc hậu, thực sự là điều rất đáng mừng, cả cho phần còn lại của xã hội. Tôi đã khoe ầm với bạn bè Úc bên này rằng Việt Nam có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực LGBT, đặc biệt khi so sánh với nhiều nước châu Á. Cũng thật vui khi nghe tin các bạn sẽ đi tuần hành ăn mừng ở Hà Nội và Sài Gòn. Nếu ở Việt Nam, chắc chắn tôi cũng sẽ ghé chung vui với các bạn. Nhưng hôm nay, đồng thời cũng là một ngày rất buồn của một cộng đồng yếu thế khác ở Việt Nam, những người dân oan mất đất, khi một trong những thành viên nhỏ nhất của họ, cậu bé 15 tuổi, Nguyễn Mai Trung Tuấn, lãnh án 4 năm 6 tháng. Vì đã cùng gia đình chống trả đoàn cưỡng chế đất, tuổi em, lẽ ra là những ngày tháng cấp sách đến trường, vui vầy bên cha mẹ dưới một mái nhà ấm cúng, chứ không phải buộc lòng rong ruổi trên khắp đường phố Sài Gòn, Hà Nội, học về truyền đơn, băng rôn, khẩu hiệu, và cuối cùng là cả axit cho một cuộc chiến đấu vô vọng nhằm giữ lại mái nhà thân yêu của mình trước một hệ thống chuyên chính cướp đất được tổ chức bài bản. Cũng chiều nay, đã có nhiều bạn trẻ ủng hộ quyền của người LGBT cùng trang lứa với Trung Tuấn đến trước Quốc hội tỏ lòng tri ân các đại biểu vì đã thông qua một điều luật tiến bộ. Tôi cũng vui cho các bạn, nhưng quả thực, niềm vui của tôi không đủ lớn để có thể quên hình ảnh cậu bé Trung Tuấn và nói được một lời cảm ơn tương tự. Bởi lẽ, các đại biểu quốc hội khóa này không hề vô can, nếu không muốn nói, đã gián tiếp chôn vùi tuổi trẻ và tương lai của Trung Tuấn, cũng như hàng trăm ngàn gia đình khác khắp mọi miền đất nước, khi chỉ mới cách đây 2 năm thông qua luật đất đai sửa đổi, tiếp tục ghi nhận sở hữu toàn dân về đất đai, điều đã cho phép các cấp chính quyền trên khắp Việt Nam cưỡng chế thu hồi đất của người dân với một mức giá rẻ mạt và đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất, trở thành những dân oan bất đắc dĩ, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đi tìm công lý. Có thể tối nay, các đại biểu sẽ vui vẻ khi nhận lời tri ân từ cộng đồng LGBT và thoáng chốc nào đó nghĩ về chiếc bóng lầm lũi của cậu bé 15 tuổi Trung Tuấn, bước vào một khúc quanh u tối của cuộc đời như một sự trả giá của cậu ấy vì đã dám sử dụng vũ lực để chống trả. Suy nghĩ đó có thể sẽ như một chiếc phao biện minh cho những giây phút day dứt lương tâm nào đó, nếu có, và giúp các đại biểu có thêm một giấc nồng giữa trời thu Hà Nội. Chúc quý vị đại biểu nhân dân ngủ ngon, nhưng xin được nhắc lại, các vị không hề vô can.
Thưa quý thính giả, trên các tuyến phố đông đúc tại thủ đô Bangkok, cũng như tại một số địa phương khác của Thái Lan lâu nay, xuất hiện một số xe bán hàng rong dạo của lao động Việt. Hoạt động kinh doanh bán hàng rong như thế ra sao? Xuân Nguyên tìm hiểu và trình bày.
Theo thống kê, có khoảng 50 vạn người lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan. Khi đặt chân đến xứ Thái, họ phải tìm kiếm và học nghề rất vất vả. Đa số đều là những người lao động chân tay như giúp việc nhà, quán ăn, may mặc, vân vân. Và một số đông trong họ đã chọn nghề bán hàng rong để mưu sinh. Có rất nhiều mặt hàng được bày bán như trái cây, nước trái cây, kem, các loại bánh, các loại chè, nem, thịt nướng, vân vân. Những người bán hàng rong cũng là những người lao động chui tại xứ Thái như bao nhiêu người khác. Bởi tính đến thời điểm này, chính phủ Việt Nam và Thái Lan chưa chính thức hợp tác với nhau trong vấn đề người lao động, cho nên họ đến xứ Thái bằng visa du lịch, và mỗi tháng họ phải đi ra khỏi nước Thái và trở lại để có 30 ngày visa du lịch. Tuy nhiên, việc duy trì visa du lịch để lao động chui không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh Lai quê ở Thanh Hóa, hiện đang bán hàng rong tại thành phố cổ Ayutthaya, chia sẻ về vấn đề gia hạn visa hàng tháng.
Tôi đi tò hộ chiếu hàng tháng một, mỗi lần đi tò bình thường thì hết 1.200, còn lúc nào mà gặp vô tình trạng đó nữa thì 3.500 đến 4.500.
Cũng theo anh Lai, số tiền để đi gia hạn visa hàng tháng rất cao, cho nên có rất nhiều người đã để hộ chiếu chết, và số người để hộ chiếu chết cũng khá là nhiều. Ngôn ngữ cũng là vấn đề khó khăn đối với những người lao động Việt Nam. Họ phải học từ từ, rồi sau đó mới đi giao tiếp được với người Thái. Anh Bình, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện đang bán trái cây tại Bangkok. Anh cho biết thêm về những khó khăn trong ngày đầu bán hàng rong tại Thái Lan. Anh chia sẻ.
Nói đâu thì mình đi theo họ. Nói chung là tất nhiên mình chưa biết tiếng, nhưng mà mọi người họ nói đâu thì mình chỉ biết giả tiền nên là biết vài ngôn ngữ sơ sơ bạn bè bay đó.
Anh Bình cho biết thêm, sau khi biết được chút ít về ngôn ngữ và chọn một mặt hàng để đi bán rong, những người bán hàng rong còn phải chọn cho mình một chiếc xe đẩy để đi bán hàng. Thông thường có hai loại xe để bán hàng rong, xe đẩy bình thường và xe đẩy được gắn vào xe mô tô. Khi mua có thể chọn mua xe cũ hoặc xe mới, mua trả góp hoặc trả một lần. Điều này phụ thuộc vào tài chính của mỗi người bán hàng rong. Số tiền để mua xe cũ dao động từ 2.000 đến 10.000 baht và xe mới là 10.000 đến 50.000 baht. Người bán hàng rong cũng có thể không cần phải mua xe. Như đối với những người bán kem, thường xe bán hàng rong do ông chủ và chủ cung cấp. Đối với những người bán hàng rong nho nhỏ, vốn liếng ít, kinh nghiệm ít, họ phải đi lấy sản phẩm bán rong ở chợ, xưởng kem, vân vân. Nhưng những người sang xứ Thái lâu năm, họ tự sản xuất lấy những mặt hàng này hòng cải thiện thu nhập. Chị Tú Uyên, quê ở tỉnh Hòa Bình, chỉ đang bán kem tại tỉnh Udon Thani chia sẻ.
Năm bên này thì đi làm, lúc đầu đi làm thuê, làm thuê cũng ở Bangkok cũng có, mà ở đoạn có thôi. Làm mấy năm thì mình lấy cái tiền đấy, mình lấy cái kinh nghiệm đi học hỏi, học tiếng đấy, rồi mình đi làm cho một chủ rồi họ, mình biết được nghề kem của họ rồi mình đẩy ra, tự làm, tự bán lúc đầu thì cũng bán nhỏ, xong dần dần là cứ nhân dần lên. Khách mình làm có ít kiếm nó ngon đó, thì là khách họ đặt, phần nhiều là người họ đặt, họ cứ gọi điện cho mình là bắt đầu đã có rồi. Đi ra vẫn ra mà vẫn bán, và có người đến nhà lấy nữa.
Tất cả những lao động chui tại Thái Lan đều phải né tránh cảnh sát, bởi họ là những người lao động bất hợp pháp, và những người bán hàng rong cũng vậy. Tuy nhiên, khi bán hàng, họ phải chi một số tiền cho cảnh sát khu vực. 500 baht là số tiền cố định phải đóng cho cảnh sát khu vực nơi họ sinh sống khi họ muốn đi bán hàng rong. Ngoài ra, còn phải mất một khoản tiền nếu muốn có một chỗ bán ổn định ở nơi đông khách du lịch. Anh Bình chia sẻ về vấn đề này.
Khi về đồng số tiền bán ấy, còn nơi thì 2.000, nơi 3.000, nơi 500 baht, theo tháng có, theo ngày cũng có. Tại vì nó cũng có nhìn tháng ngày như nhiều á. Có thể là mình tổ này mình trả cho họ 8 baht, 5 baht, mình bán ngay, gạo mình cũng tổ khác.
Tùy vào mỗi địa phương và kinh nghiệm của người bán hàng rong mà số tiền phải chi cho cảnh sát khu vực đều khác nhau. Trường hợp của anh Lai bán bánh ở tỉnh Ayutthaya, anh không mất một khoản chi phí nào cho cảnh sát khu vực, bởi trước đây anh từng làm việc cho một người cảnh sát trong suốt 4 năm ròng rã. Còn ở tỉnh Udon Thani, số tiền mà những người bán hàng rong phải chi cho cảnh sát khoảng từ 2.000 đến 3.000 baht. Nhưng từ tháng 11 năm 2015, cảnh sát ở đây sẽ không nhận tiền từ tay người bán hàng rong nữa. Chị Tú Uyên buồn bã nói về việc cảnh sát không nhận tiền.
Tháng này thì tôi không phải nộp nữa rồi, vì bây giờ tôi không nhận tiền của người chịu việc nữa, không đảm bảo nữa rồi.
Theo anh Lai, hiện đang bán hàng rong tại thành phố cổ Ayutthaya, dù gặp phải rất nhiều khó khăn khi bán hàng rong trên xứ Thái, nhưng những người lao động Việt Nam vẫn chọn nghề này bởi thu nhập tốt hơn ở quê nhà. Tùy thuộc vào thời tiết, vào địa điểm bán hàng, vào lượng người mua mà thu nhập của những người bán hàng rong dao động từ 200 đến 300 baht một ngày. Anh Lai nói thêm.
Tôi bán được ít thì ăn ít, mà bán được nhiều tôi ăn nhiều. Hai vợ chồng tôi thì bình quân nha thì một người tháng cũng được 7-8 triệu.
Anh Lai cũng cho biết nếu tháng đó mà bị cảnh sát xuất nhập cảnh bắt giam thì họ không thể có được số dư như vậy. Có khi còn bị mất nhiều tiền hơn, thậm chí bị trục xuất về Việt Nam. Vào khoảng tháng 3 năm 2016, chính phủ Thái Lan và Việt Nam sẽ chính thức áp dụng chương trình hợp tác lao động để cho những lao động Việt Nam có visa làm việc tại Thái Lan. Những ngành nghề mà lao động Việt Nam được phép làm tại Thái Lan bao gồm giúp việc gia đình, phục vụ quán ăn nhà hàng, lao động chân tay, đánh bắt hải sản. Nghề bán hàng rong vẫn không được chấp nhận và số phận của những người Việt bán hàng rong trên xứ Thái vẫn còn phải đối diện với những khó khăn như bây giờ.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Hai năm trở lại đây, đặc biệt là thời gian chừng 3 tháng trở lại, thành phố Đà Nẵng xuất hiện gái đứng đường và người Trung Quốc nhiều nhan nhản. Nếu như gái điếm lấy phía Tây thành phố làm bản danh, thì người Trung Quốc làm phía Đông thành phố trở thành chỗ trú ngụ vững chắc. Có thể nói, trong một chừng mực nào đó, sự xuất hiện của gái đứng đường và người Trung Quốc như một mối dung hòa giữa cùng và cầu. Bởi khi người Trung Quốc xuất hiện và tràn lan trong bối cảnh hiện tại cũng đồng nghĩa với tình trạng lộn xộn, mất an ninh và những đường dây ngầm của kỹ nghệ bán dâm, ma túy và cho vay nặng lãi. Một cư dân Đà Nẵng không muốn nêu tên hiện đang sống ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng chia sẻ.
Ví dụ như là nhậu rồi massage coi mút thơm á, lên ở khu E đêm á, ở gần mút thơm nhất là khu E đêm ở đường gì mà gần quân khu 5 á, anh chơi là biết chỗ nào nè. Còn không là khách sạn Bường Thanh, trên đường Ngô Quyền. Có massage là gì đấy, thì anh giới thiệu.
Theo người này, khu vực Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là một thủ phủ của gái bán dâm. Trong đó có nhiều hình thức, từ đóng vai sinh viên cho đến một số sinh viên nghèo, cải thiện cuộc sống và duy trì học tập. Và không ngoại trừ những cô gái bán dâm chuyên nghiệp cao cấp, mỗi lần đi khách có thể lên đến vài trăm đô. Nhưng, theo người này, vấn đề đáng ngại nhất là những cô gái đứng đường. Các cô này chấp nhận bán dâm với giá rẻ mạt, có khi chỉ là 20.000 đồng nếu ấy khách. Trường hợp bữa nào đông khách thì các cô bán dâm với giá từ 50 đến 70.000 đồng trên một lần. Gái bán dâm chia theo khu vực. Mỗi khu vực tạm xem như là một tầng lớp đẳng cấp trong giới bán dâm. Ví dụ như gái bao cao cấp thường chính tiếng, chỉ có một số cán bộ cao cấp, cỡ chuyên viên thành phố, thậm chí cao hơn chuyên viên, đứng đầu các ngành trong thành phố biết đến. Và cái khác của gái chân dài cao cấp này là họ diễn xuất rất tốt, khó mà để lộ hoặc làm ảnh hưởng đến người mua dâm. Giải thích thêm về khả năng diễn xuất của các cô gái gọi cao cấp, người này nói rằng hầu hết các cô đều diễn rất tài tình, có thể nhập vai đồng nghiệp hoặc sếp cao cấp hoặc chuyên viên cấp trung ương đi kinh lý. Điều này khiến cho nhiều bà vợ của một số chuyên viên vẫn nhầm tưởng là chồng đi tiếp khách của bộ vào làm việc, không hề nghi ngờ ông chồng. Thường thì giới gái gọi cao cấp này thường hẹn hò ở các khách sạn cao cấp và khoản thù lao khá cao. Điều này khác xa với tràn lan đại hải các tiệm gọi đầu, uống tóc, massage, trá hình trên các con đường Lê Duẩn, Trường Chinh, Hoàng Văn Thái, Bắc Sơn. Ở đây, khách chỉ cần vào tiệm gọi đầu cùng với một ma cô hoặc một khách làng chơi quen mặt khi đặt vấn đề thỏa thuận giá và sau đó là cuộc mua bán dâm ngay trong phòng gọi đầu. Giá thường dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Riêng các trung tâm massage thì chuyện này diễn ra lộ liễu và có vẻ phổ thông hơn, nghĩa là không cần phải có ma cô hoặc khách quen giới thiệu, khách vào mua một vé massage xông hơi với giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng tùy vào tiêu chuẩn giường và phòng tắm hơi. Sau đó vào bên trong gặp các nhân viên massage, họ sẽ tự động đặt vấn đề và thỏa thuận giá. Ở những trung tâm như vậy, vấn đề an ninh cho khách làng chơi tương đối tốt vì hệ thống bảo kê khá vững. Nhưng nếu lỡ có động tình gì, trung tâm massage có thể đóng vai nạn nhân, tố thẳng khách và cô gái để thi tốt, xem như mình bị oan. Cô gái và khách đã qua mặt chủ, chứ chủ không hề có ý định kinh doanh tình dục. Người này cho biết là những cô bán dâm theo dạng nhân viên massage thường phục vụ cho khách người Trung Quốc, bởi đây là trung tâm ăn chơi của khách Trung Quốc từ phía đông thành phố di chuyển sang mỗi đêm. Ngoài ra, còn có một ít khách Việt thuộc dạng trung lưu cũng vào đây. Riêng những cô gái đứng đường thì nhiều vô kể, gồm cả một số nữ sinh viên cần tiền để trang trải học tập và gửi về quê, nói dối với cha mẹ là tiền học bổng hàng tháng. Đối tượng mua dâm ở các trục đường về khuya thường là dân lao động, thợ hồ, xe ôm, dân buôn bán rải đây mai đó, giá thành khu vực này rẻ mạt. Một người tên Kha, sống ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ.
Thì đường xa đó, cái đường biển đó, còn Trung Quốc không à? Câu toàn bộ thì Trung Quốc thuê nhà, cũng mua nhà, cũng nhờ người ra Đức đây là tù lâu khó cái khu đó mà. Dọc bên đường lá, hai bên đường tụi nó bùng bón rồi đã có ăn nhạo rồi đủ thứ. Còn phía trong ma rẻ vô là sang Việt Nam nó cũng bố trí luôn là vô là tu con cái khu đó thì Trung Quốc không đi đồ ăn đi từ cái đường biển ra bộ qua khỏi địa phận của Quảng Nam qua khỏi sang vô nó rồi con nó trả ra toàn là Trung Quốc không.
Theo ông Kha, vấn đề người Trung Quốc xuất hiện tràn lan kéo theo nhiều thứ tệ nạn xã hội, trong đó nạn xì ke, ma túy và mại dâm phát triển mạnh. Bởi có cung thì có cầu thì có cung. Ông Kha cho rằng những biệt khu mà công an khu vực không được phép kiểm tra của người Trung Quốc tại Đà Nẵng có thể chứa bất kỳ thứ hàng hóa nào, không ngoại trừ vũ khí và ma túy. Trong đó đáng sợ nhất là vũ khí, ma túy. Bởi vì khi cho dù có tiêu thụ ra thì thị trường thì vẫn không mất đi, vẫn lần ra dấu vết nơi phát tán. Trong khi đó ma túy chỉ cần một chỗ tập kết an toàn, sau đó phát tán và xóa dấu vết. Khi công an có đầy đủ lệnh kiểm tra thì mọi chuyện xem như đã xong. Và hiện tại, đường dây buôn ma túy cho vay nặng lãi cũng như cầm cái số đề mà đầu sỏ là người Trung Quốc. Họ quản lý cả một hệ thống ma côn người Việt đã tắc oai tắc quái trên thành phố Đà Nẵng. Theo ông Kha, đây không còn là chuyện bí mật nữa, nhưng không hiểu sao cho đến nay, hệ thống này vẫn tồn tại. Số lượng thanh niên xài ma túy ở Đà Nẵng ngày càng nhiều, nạn trộm cắp cũng bắt đầu xuất hiện, gái bán dâm thì nhiều vô số kể, kẻ cho vay nặng lãi cũng nhiều, nhưng nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có động thái nào nhằm chặn đứng tệ nạn xã hội. Đó là chưa muốn nói rằng sắp tới đây, có thể người Trung Quốc sẽ sang Đà Nẵng theo diện chuyên viên kỹ thuật với 300 người, chỉ để quản lý 350 lao động phổ thông người Việt. Theo ông Kha, đây là chuyện hết sức khôi hài và vô lý. Bởi với 350 công nhân, nếu thật sự cần chuyên viên kỹ thuật thì không tới 10 người là quá đủ để quản lý họ. Trong khi đó, những cán bộ đầu ngành có liên quan đến vấn đề người Trung Quốc vào Đà Nẵng sắp tới lại cho rằng đó là chuyện bình thường, không nằm trong tầm quan sát và quan tâm của họ. Ông Kha cho rằng, với đà quản lý lỏng lẻo và vô trách nhiệm, để người Trung Quốc vào Đà Nẵng quá nhiều nhưng không biết được họ làm gì, đi đâu, thì một lúc nào đó Đà Nẵng sẽ trở thành một bản danh của các trùm ma cô, đầu gấu, mại dâm và xã hội đen. Đây là bài học lớn từ Bình Dương, Hà Tĩnh mà nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng cần phải nhận thấy ngay từ đầu. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ đã trao tự do và Việt Hà. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.